Chúng ta thấy ở đây có một lời cầu nguyện hết sức là dễ thương. Lời cầu nguyện đó là: thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Đó là lời cầu nguyện của ai? Lời cầu nguyện của ai?
Người bệnh cùi,
bệnh phong. Ở đây có anh chị em nào, có ai đã từng gặp người mắc bệnh phong, bệnh cùi bao giờ chưa? Không? Chị có gặp bao giờ chưa? Chị gặp ở đâu?
Ở
Di Linh. Chị nói cho mọi người coi, chị đến Di Linh thì thấy sao? Thấy người cùi nhỉ?
Thấy không có giống như là những người ở ngoài đời sống, ngoài họ mặt mày hình dạng khác thường, bị biến dạng.
Rồi chị đến thì thấy sao? Cảm nghiệm của chị thấy là cảm xúc của chị như thế nào?
Thấy họ là những người rất là bất hạnh, rất là đau khổ, nhưng mà họ vẫn vui, vẫn tin vào Chúa. Lòng tin của họ rất là mạnh.
Còn ai có thấy được nữa không? Ai có thấy người nào khác nữa không? Chúng ta thấy là xã hội ngày xưa đó, bây giờ thì đỡ hơn chút, nhưng mà ngày xưa là luôn luôn có một cái thành kiến hoặc là có cái nhìn không có thiện cảm với những người bị bệnh phong cùi. Một phần là vì thứ nhất là như chị nói là họ bị biến dạng, cho nên nhìn thì người ta dễ cảm thấy ngại ngần, nếu không nói là e sợ. Thứ nhất là mình cái quan niệm rằng bệnh cùi là bệnh nó hay lây. Nhưng mà thực sự ra nó có hay lây không? Nó không hay lây. Nó phải lây qua đường máu thôi. Chứ ví dụ như anh bị như vậy, tôi đến tôi cầm tay anh như vậy này, có bị lây không? Không. Tôi đến tôi ôm anh có bị lây không? Không. Tại vì chúng tôi vẫn cứ đi đến với họ, đến chạy cùi Di Linh, rồi đến chạy cùi Bến Sắn là nhiều lắm. Chúng tôi đến thăm và họ rất là vui mừng, thấy đến rồi là chạy lại ôm rồi bắt tay. Nếu mà ai còn tay thì bắt, thì không thì đưa cùi trỏ ra mình nắm lấy hả. Rồi có khi thì họ chẳng nhìn thấy gì nữa, bị cùi phải còn bị vi trùng ăn mù cả đôi mắt nữa. Thì họ cũng nhìn thấy, họ cứ cùi quặn vậy, thì họ chỉ cần một cái sự đụng chạm tiếp xúc nào đó họ là họ thấy vui. Và khi mình đến với họ, cái mà mình cho họ quà hay là gạo hay là mì hay là quần áo cũng cần, cũng tốt lắm. Nhưng mà nếu mà mình đến với họ chỉ vì là giúp đỡ về vật chất, đã đủ chưa? Chưa đủ đâu. Tại vì có những người, giống như đại gia hay những người nhà giàu đó, đi xe đến rồi chở một đồ, thùng đồ đến rồi mà thả xuống, xong rồi nói vài câu rồi chụp hình rồi quay phim rồi đi về. Thực sự ra thì cho thì ít nhưng mà làm cái gì thì nhiều. Lấy danh thì nhiều, quảng cáo thì nhiều. Quảng cáo nhiều, công ty này hay là ông này bà kia hả, để quay phim, để chụp hình. Có khi là mượn danh những người phong cùi ấy để mà mua cái danh cho mình. Tội nghiệp họ lắm. Khi mà chúng tôi đến thì anh em đến từng người một. Chúng tôi nói các em là bây giờ chúng con đi vào từng giường một. Nếu ai mà họ không có đến được, không đi được, thì đến từng giường để mình ngồi, mình thăm hỏi, mình chia sẻ, mình hỏi han họ. Và cứ mạnh dạn cầm lấy tay, cầm lấy chân họ, rồi bao vai, bao cổ, rồi xoa lưng, xoa vai, không có ngại ngần gì cả. Và khi đó thì họ cảm thấy được rằng là có một cái sự gần gũi, có một cái sự cảm thông, có một cái sự tiếp xúc giữa con người với con người, không có cái bức tường ngăn cách của cái thành kiến, của cái ngại ngần, của cái e dè, của cái sợ sệt. Và như vậy mình trao cho họ cái món quà là một cái sự cảm thông, một cái sự gần gũi, một cái sự tương quan mà không có một cái sự cách biệt nào cả. Như thế đó, có khi chúng ta đến đâu cần phải mình cho người ta cái gì vật chất, đúng không? Nhưng mà sự hiện diện của anh với tôi, một người phong cùi, cho tôi thấy rằng tôi vẫn còn là một người ở trong xã hội này. Tôi vẫn là một người ở trên hành tinh này, không bị loại trừ. Còn nếu mà anh đến anh thả cho tôi một cái gói quà xong anh đi, thì đôi khi anh lại làm cho tôi buồn thêm. buồn thêm vì cái sự mặc cảm, cái sự tủi hổ. Đôi khi là nghĩ rằng anh là người đến mà bố thí, đến thương hại, họ không cần mình thương hại, nhưng mà cần có sự thương thật, một cái sự thương cảm, một cái sự cảm thông. Và chỉ có một đấng đến làm cho họ thấy rõ được cái điều đó, đấng ấy mà hôm nay chúng ta nghe trong bài tin mừng ấy, đấng ấy đã nhập thể làm người ấy, mà chúng ta đã mừng ngày lễ Giáng sinh. Đấng ấy mang tên là, đấng ấy mang tên là Giêsu. Này đây, một con trẻ được sinh ra và đặt tên là Emmanuel. Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Thiên Chúa ở với chúng ta, thì gọi là đồng lao cộng khổ với chúng ta, cùng vui, cùng mừng, cùng buồn, cùng hân hoan, cùng đau khổ, cùng chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Anh chị em có thấy vui mừng về cái điều đó không? Có thấy vui mừng về cái điều mà có Chúa ở cùng chúng ta không? Có thấy điều đó không? Thấy cái niềm vui Giáng sinh là phải niềm vui là vui vì có Chúa ở cùng, vì Chúa ở giữa, Chúa ở với, Chúa chia sẻ với chúng tôi phận người của chúng tôi. Và đó là một món quà Giáng sinh, món quà năm mới tuyệt vời nhất, giá trị nhất, gọi là giá trị vô cùng. Hôm Noel anh đã nhận được món quà gì chưa? Được cái gì rồi? Hả?
Mấy chụp hình chưa?
Nhận được mấy chụp hình? Ồ, còn chị nhận được gì chưa?
Lời chúc không, mà cha tôi lời chúc quý
lắm. Lời chúc quý lắm. Chị nhận được gì chưa? Hả? Anh nhận được gì?
Lời chúc.
Lời chúc, anh nhận được gì rồi?
Lời chúc.
Lời chúc. Chị nhận được gì? Cũng lời chúc. Đôi khi người ta ngày hôm nay người ta đánh giá quà tặng qua cái giá trị vật chất, qua giá trị vật chất. Nếu mà quà to chưa chắc quà to đã có giá, phải không? Em mua cho ngay một thùng 20 lít nước rồi cũng to cũng nặng rồi. Cũng to cũng nặng rồi, đâu phải cứ to cứ nặng là có giá. Mà chứ hẳn nhỏ xíu đã là vô giá trị. Nhỏ xíu mà cái hột gì đó, diamond, hột xoàn với kim cương đó là thôi nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Thế thì mấy nay người ta có khi người ta đánh giá món quà đấy qua giá trị vật chất, giá trị của đồng tiền. Mở ra lời chúc thôi à, nghe câu đó là buồn lắm, đúng không? Nhưng mà như tôi vừa mới nói với anh chị em ấy, ngay cả cái người nghèo khổ nhất, những người mắc bệnh phong, người nghèo khổ nhất, họ đói đấy. Chúng tôi đến tôi thấy họ đói đấy, họ thiếu ăn thiếu mặc thật đấy. Nhưng mà cái lòng khao khát của họ đó không phải chỉ là cái đó, nhưng mà hơn cả cái đó nữa là món quà thiêng liêng, món quà tinh thần, là những điều mà anh chị nói con nhận được những lời chúc. Nếu mà những lời chúc ấy nó phát xuất từ đáy lòng của người ta, từ tấm lòng chân thành của người ta, và cái lời chúc ấy không phải chỉ là lời chúc đầu môi chót lưỡi, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year, hát xong rồi được ngay nữa về không? Tôi cầu, tôi chúc, tôi nguyện cho anh những cái gì tốt đẹp nhất trong ngày lễ Giáng sinh, trong năm mới đây. Và không phải là tôi chỉ chúc, mà tôi còn cầu xin cho anh, tôi còn cầu nguyện cho anh. Và chỉ có Thiên Chúa mới là đấng ban cho những lời chúc ấy trở thành hiện thực mà thôi. Có phải tôi chúc anh sức khỏe là anh có sức khỏe không? Có. Có phải tôi chúc cho anh là làm ăn phát tài là anh phát tài được không? Được không? Có phải tôi chúc cho chị tình duyên may mắn là ra đường gặp tình duyên may mắn không? Có chưa? À, còn có rồi. Thưa anh chị em, không phải. Tại vì tất cả những lời chúc của chúng ta nó cũng chẳng có giá trị gì nếu nếu không đi kèm với lời cầu, lời nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót làm cho những lời cầu, lời nguyện, lời chúc này trở thành hiện thực trong đời sống mỗi người chúng ta. Và đó tôi gọi đó là cái món quà thiêng liêng, món quà tinh thần, nó có giá trị là như vậy. Và khi mà tôi cầu, tôi nguyện, tôi chúc và tôi gửi tấm thiệp hoặc là tôi đến thăm là với tất cả tình yêu thương của tôi, với tất cả lòng mến thương của tôi dành cho anh, dành cho chị, dành cho bạn, chứ không phải chỉ là bất đắc dĩ, chả lẽ mình không thăm, chả lẽ mình không chúc, chả lẽ mình không thăm, chả lẽ mình không chúc thôi thì mình thăm, mình chúc cho nó phải đạo. Không, nhưng mà tất cả cái điều mà chúng ta làm để cầu, lời nguyện, lời chúc hoặc là sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay là tất cả tấm lòng thành của tôi, tất cả trái tim của tôi, tất cả tình yêu của tôi dành cho anh, tôi dành cho tôi chị, tôi dành cho mọi người. Giống như tôi đến đây với anh chị em, không còn là người xa lạ nữa, vì Chúa đã là người ở giữa chúng ta. Cho nên Chúa nối kết anh chị em mình lại với nhau. Tôi và anh chị em có thể là người đầu tiên biết nhau, nhưng mà ta đã là con cái của Chúa rồi, ta đã là anh chị em với nhau rồi, không có phải là xa lạ nữa. Cho nên khi mình đến với nhau như vậy thì mình thấy được rằng là không chỉ ở phương diện nhân loại, không chỉ ở phương diện giao tế, nhưng mà cao hơn, sâu hơn và xa hơn là tình thương, mến thương của những người làm con cái của Chúa. Vì Chúa đã xuống làm người để cho ta được làm con của Chúa rồi. Và thấy cái niềm vui như vậy, niềm vui như vậy, để tất cả chúng ta cùng hát lời cầu chúc ấy, mà hát với tất cả tấm lòng thôi, với tất cả trái tim của chúng ta thôi, chứ không phải chỉ là hát như là một buổi trình diễn, không phải chỉ hát như là cho nó vui, nhưng mà hát với cả tấm lòng. Bé cứ hát đi, nó đã hát ra vỗ tay đấy, nghe rồi. We wish hai ba, we wish, vỗ tay lên. Tự nhiên khi mà mình hát mà mình ý thức rằng cái lời hát với lời cầu, lời nguyện, lời chúc của mình thì mình thấy rằng nó truyền tải một cái sứ điệp, sứ điệp yêu thương đến cho nhau. Và người phong cùi trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em nghe, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Cầu nguyện rất là đơn sơ, rất là tin tưởng và cũng rất là khiêm tốn. Vì mình biết được rằng là mình cầu, mình nguyện, mình chúc đó, mình không đòi hỏi, không bắt buộc, không ép rằng Chúa phải làm như là mình muốn. Tôi muốn cái điều này, tôi muốn cái điều nọ, tôi muốn cái điều kia, và tôi cầu, tôi nguyện, tôi chúc cho ai thì tôi muốn là họ phải được như vậy. Hoa, anh cầu, anh nguyện, anh chúc cho tôi, và khi tôi nhận được cái lời cầu, lời nguyện, lời chúc của anh thì tôi muốn rằng cái lời cầu, lời nguyện, lời chúc ấy phải trở thành hiện thực. Được không? Người chúc và người nhận lời chúc, cả hai đều muốn nó thành hiện thực. Có được không? Có được không? Được không? Sao được? Đi đâu mà được? Như tôi nói nãy là tôi muốn cho anh khỏe, anh có khỏe không? Làm gì mà được? Tôi chúc cho anh giàu sang, anh có giàu sang không? Vẫn nghèo mà chỉ chúc xong rồi đi, giá sao mà giàu được? Chúc cho ai đang mong ước là sinh con, ai mong ước sinh con không? Chúc cho anh sang năm sinh đứa nữa, sang năm có sinh không? Không được. Đây phải có ơn của Chúa, cho nên là cái lời cầu, lời nguyện, lời xin của người phong cùi này rất là dễ thương, là lạy Ngài, nếu Ngài muốn, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch. Con tin vào như vậy. Chúa muốn là Chúa có thể làm được. Còn Chúa không muốn, Chúa chưa muốn thì không có chuyện gì xảy ra. Cho nên khi mà anh chị em mình những ngày đầu năm, những ngày Tết, Tết Tây hoặc Tết Ta sắp đến, chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta cầu, chúng ta nguyện, chúng ta chúc cho nhau, thì luôn luôn đi kèm với cái ước nguyện đó là: nếu mà Chúa muốn, anh sẽ được hạnh phúc. Nếu mà Chúa muốn, anh sẽ được khỏi bệnh. Nếu mà Chúa muốn, anh sẽ được thế này, anh sẽ được thế kia. Nếu Chúa muốn. Mà chúng ta nhớ một cái điều rất là quan trọng và rất là căn bản rằng Chúa luôn luôn muốn và chỉ muốn những điều tốt đẹp cho ta mà thôi. Nhớ một cái điều: Chúa luôn luôn muốn và chỉ muốn những điều tốt đẹp, những điều tốt lành cho ta mà thôi. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Mà đã là tình yêu thì không thể có những cái điều xấu, điều ác, điều dữ ở trong lòng những con người đang yêu thương nhau. Hai người đang yêu thương nhau, có bao giờ chị muốn cho anh ấy bị đụng xe không? Có không? Hai người đang yêu thương nhau, có bao giờ anh muốn cho chị bị ung thư không? Có không? Có không? Không bao giờ. Thế thì Chúa nói rằng ngay cả chúng ta là những kẻ gian ác mà còn biết cho con cái mình của may, của lành, huống chi là cha của anh em, là đấng trọn lành, lại không ban thánh thần, không ban những điều tốt lành cho anh em mỗi khi anh em kêu cầu hay sao? Vì vậy mà khi mà chúng ta cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa nếu Chúa muốn, lạy Chúa nếu đẹp lòng Chúa, lạy Chúa nếu đó là thánh ý của Chúa, thì con xin cái này, con xin cái kia. Như anh chị em viết những lời cầu, lời khấn, lời nguyện trên dâng trên bàn thờ: lạy Chúa, đẹp lòng Chúa, xin Chúa đón nhận. Nếu mà không đẹp lòng Chúa mà chỉ đẹp lòng con thì sao? Thì sao? Thì sao? Chọn được không chọn không sao. Chọn được không chọn không sao. Mình nhớ rằng một điều là Chúa chỉ muốn những điều tốt lành cho ta mà thôi. Nhưng mà đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người nó khác xa nhau như trời với đất ấy. Mình chỉ nhìn gần, còn Chúa thì thấy xa. Như đứa bé, nó chỉ nhìn gần thôi. Bây giờ nó chạy chơi về này, nó chỉ nhìn thấy gần thôi. Nhưng mà chị có dám thả nó cho nó chạy chơi không? Sao cho chị không thả nó? Sợ nó té, đúng không? Vì thương nó mà chị giữ nó lại, hay là vì ghét nó mà chị giữ nó lại?
Thương.
Vì thương nó mà chị không cho nó chạy, hay là vì ghét nó mà chị không cho nó chạy?
Thương.
Thương. Nhưng mà đứa bé nó có nhận ra là mẹ nó thương nó không? Không. Nó dãy, nó khóc, nó đòi. Anh chị em để như thế mà. Nó dãy, nó khóc, nó đòi. Tôi thấy ở nhà bố mẹ suốt ngày cứ phải dỗ nó, vì nó cứ đòi hết cái này đến cái kia mà bố mẹ không cho. Không cho, nhưng mà nó khóc, nó dãy. Đôi khi bố mẹ phải tôi thấy ở nhà đứa cháu của tôi đó, hai vợ chồng, hai đứa con, mà cái thằng bé nó quậy, nó 2 tuổi mấy rồi. Cái gì nó quậy, nó phá, điện nó lại nó cắm, rồi máy nó lại nó chạm, rồi cái gì nó ấy. Tôi có cái điện thoại mà vừa để bàn, thấy nó hoài hay hồi, tôi giơ cho tôi coi, thấy nó đã biết chụp hình nó trên cái điện thoại rồi. Chưa biết nói, mà cái gì nó biết, cái gì. Có những lúc mà tôi thấy mẹ nó phải xách và đi nó mấy cái, gì nó mới chịu ngồi yên, không là nó dãy. Mà tí xíu nó khóc ầm lên, chạy xuống nó thấy cái đầu nó u lên cục rồi, nó đập đầu vào cái nền đất. Mà bố mẹ giữ lại thì nó không chịu, cứ để cho nó lao đi, nó lúc đập đầu vào đó nó sưng lên chảy máu ra, lúc đó nó mới chịu ngồi yên. Chúa cũng phải, đôi khi phải làm vậy chúng ta mới chịu ngồi yên. Mình cứ xin theo ý của mình, Chúa thì Chúa giữ lại, Chúa không cho, mình khóc, mình dẫy, mình đỏ như đứa bé, phải không? Rồi đến khi mà xảy ra một cái chuyện gì đó, có những người khỏe mạnh, chả bao giờ chị đi nhà thờ đi lễ cả, đang làm ăn đi làm ra, chả bao giờ đi cầu nguyện gì cả. Chú nhắc nhở hoài, nhắc nhở hoài qua linh mục giảng trong ngày nhà thờ, nhắc nhở hoài qua ví dụ vợ con, nhắc nhở cũng chẳng chịu. Rồi con cái nhắc nhở bố, bố đi lễ, bố cũng chả chịu. Thế khi mà chú phải nhắc nhở mạnh giống như mẹ phải xét và đít nó một cái ấy, là tông xe một cái, bắt đầu gãy giò, bắt đầu bị chấn thương sọ não, lúc đó mới bắt đầu quay trở về với Chúa. Bây giờ thì thấy rằng sức khỏe không phải là tự mình có được nữa rồi, phải không? Bây giờ mới thấy được rằng là nếu mà không có Chúa gì nghĩ thì mình chết chắc rồi. Bây giờ mới thấy rằng nếu mà Chúa không có cho gặp thầy gặp thuốc thì chả bao giờ khỏi bệnh được. Lúc đó mới quay trở về với Chúa. Cho nên đôi lúc ta phải để cho Chúa như đứa bé rồi phép cho mấy cái mấy chuyện tỉnh ngộ, mấy chuyện ngồi yên. Còn thôi 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 con ngồi yên đi nha, thôi đi đừng có đi té nha con. À quá quá cứ đòi nhảy xuống này. Rồi khi bố mẹ đó muốn nhảy cho mình nhảy, nhảy cái lúc té cái rầm. Ê, má ơi đau quá. Thì chúng ta cũng vậy, sống với Chúa cũng như đứa con. Đôi khi nó quậy, nó phá, nó nghịch, Chúa vẫn như là người cha nhân từ, chỉ muốn những điều tốt lành cho con cái mà thôi. Vì Chúa nhìn xa, giống như người mẹ thấy rằng thả nó ra nó chạy đến kia là nó té, cho nên phải giữ nó lại. Mà giữ nó lại thì nó không chịu, nó muốn bung ra nó chạy. Chúng ta cũng thế, nhiều khi mình muốn cái này, mình mong cái nọ, mình cầu cái kia, mình tính thế này, tính thế khác, mà nó không được như mình mong muốn, không được như mình dự tính, không được như mình sắp xếp, cảm thấy thế nào? Buồn, thất vọng, chán nản, ngã lòng. Đôi khi bỏ Chúa, thay vì đi nhà thờ thì ta đi đâu? Nhà chùa. Ta đi cầu cơ, ta đi coi bói, ta đi thế này, ta đi thế nọ, mà có khi ta lao vào ăn chơi, ta bỏ Chúa luôn. Chúa lại phải kiên nhẫn đợi chờ, rồi một lúc nào đó mà nhắc nhẹ hoài không được, Chúa phải nhắc mạnh. Giống như để nó cứ vậy, mẹ tức quá phải nắm lấy nó, bồng nó lên, không cho nó dãy dưới nữa, nó dãy nó quậy hoài, phải không? Thì bồng nó lên nó cảm thấy rồi nó bị tù túng, nhưng mà nhờ vậy mà nó mới không bị nhúng vào nồi nước sôi. Tôi có đứa bé, nó tên là Thạch Tỷ Ngọc, nó hôm đó là 28 Tết này, người mẹ nó cũng lúc đó là ba bốn tuổi ấy. Người mẹ chăm nó, rồi khi ngày Tết thì bận quá, đang lo nấu rồi bánh chưng hay cái gì đó, giữ nó mãi nó cứ khóc khóc, cuối cùng vừa mới thả nó ra một cái thì nó đi nhảy xuống, nó lao vào nghe cái nồi nước sôi nhúng luôn cả người nó vào. Anh Trâm thấy mà 28 Tết đi lên bệnh viện đâu có ai chữa trị đâu, cho nó nằm nó bị nhiễm trùng rồi đủ thứ khác. Rồi sau Tết càng ngày nó càng bệnh nặng, và lúc đó thì chị mới chạy đến là xin cầu nguyện, chạy đến xin cầu nguyện. Mà là một người, hai người, bố mẹ thì một có đạo, một người không có đạo. Thì cái người không có đạo lại là người mà chạy đến để xin cầu nguyện. Rồi lúc đó thì cái người có đạo mới thấy rằng là mình có đạo mà mình khô quá. Bây giờ chính cái biến cố này ấy, hai vợ chồng mới chạy đến xin khấn, xin cầu nguyện. Và cái điều lạ lùng đó là rất là nghèo, rất là khổ, không có tiền thuốc, tiền men gì cả. Thì chúng tôi kêu gọi mọi người trợ giúp, rồi họ giúp cho chữa, chứ mãi không khỏi. Lúc mà thứ năm nào cũng bế cái đứa bé nó đến, tôi nhìn đứa nó là da nó dính hết vô rồi, mà trời nắng chang chang, nó nhìn mặt nó bỏng đỏ hồng lên sợ lắm. Nó điều này chắc khó mà thoát, tôi chỉ biết dâng lên cho Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, nếu Chúa muốn qua cái đứa bé này thì Chúa làm cho hai vợ chồng biết quay trở về với Chúa, như là người ngoại đạo đó họ thấy được quyền năng của Chúa. Thì chị bế về quê, hết tiền chữa trị rồi bế về quê, rồi sau đó nhờ cầu nguyện, sau đó một ông thầy thuốc nào đó ông cho một cái liều thuốc gì đó bằng mấy chục cái trứng gà, rồi bằng cách nào đó như là một thuốc gia truyền. Rồi mấy tháng sau nó bế lên, đứa bé nó chạy lon ton lon ton. Hồi xưa nó không có đi được, cổ nó dính không nói được, mà bây giờ nó chạy lon ton, nó đi nói năng được. Rồi bây giờ da nó đang là dần dần được chữa lành, trở lại gần như là bình thường. Một cái điều mà bác sĩ cũng bảo thấy là hết sức là ngạc nhiên như thế. Thế thì ta thấy rằng đôi khi Chú dùng những cái biến cố này, biến cố nọ để nhắc nhở chúng ta là hãy quay về với Chúa, hãy làm theo ý của Chúa muốn, đừng theo ý của mình. Và cái người phong cùi này cầu nguyện, lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa con được lành. Hãy cầu nguyện như thế đi thưa anh chị em, nhất là trong những ngày đầu năm, nhất là trong những dịp lễ, những ngày lễ trọng, ta kéo nhau đến nhà thờ đông, ta cầu nguyện và hợp với cộng đoàn mà cầu nguyện, thì luôn luôn lời cầu nguyện đó là lạy Chúa nếu Chúa muốn, lạy Chúa nếu đẹp lòng Chúa. Và Chúa trả lời với người phong cùi đó như thế nào thưa anh chị em? Vừa thấy người thì người phong cùi sấp mặt xuống xin người rằng, thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn, anh hãy được sạch. Người ấy bị phong cùi toàn thân, tức là nặng lắm. Và người ấy sẽ đến sấp mình xuống trước mặt Chúa, là một thái độ khiêm tốn. Con đến con sấp mình xuống trước mặt Chúa, và con cầu nguyện với Chúa với tất cả lòng thành của con, lòng tin tưởng của con, lạy Chúa nếu Chúa muốn. Vì anh chị em mình lặp lại câu lạy Chúa nếu Chúa muốn nha. Trong mỗi lời cầu nguyện của chúng ta, nhất là trong những ngày đầu năm, những ngày lễ hội, những ngày mà chúng ta mong ước được cái này được cái kia, lời cầu nguyện của chúng ta luôn luôn phải là lạy Chúa nếu Chúa muốn. Con đang bệnh hoạn nhiều năm nhiều tháng, con nằm trên giường bệnh, con ngồi trên xe lăn, con mong ước được gặp thầy gặp thuốc, con mong ước được Chúa chữa lành, và con nói với Chúa,
lạy Chúa nếu Chúa muốn.
Con đang gặp hoàn cảnh gia đình bị đổ vỡ, vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, con đang gặp những chuyện gia đình bất an vì anh em cãi cọ xung khắc với nhau, con mong muốn được giao hòa, con mong muốn được chữa lành về bệnh tâm hồn trong mỗi thành viên trong gia đình, và con đến con khẩn khoản với Chúa,
lạy Chúa nếu Chúa muốn.
Cứ như vậy thưa anh chị em, lời cầu nguyện của chúng ta cứ như vậy là lạy Chúa nếu Chúa muốn, khiêm tốn sấp mình xuống Chúa mà cầu nguyện như vậy. Thì chúng ta thấy Chúa đáp lời như thế nào? Người giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn, anh hãy được sạch. Tôi muốn, anh hãy được sạch. Người giơ tay đụng vào anh. Ngài có thể không đụng có được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được. Ngài nói, yes, tôi muốn là anh được sạch. Được sạch không? Được sạch. Nhưng mà Ngài muốn cho con người thấy được rằng là Ngài là một Thiên Chúa là người, một Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên khi mà đã ở cùng chúng ta, khi đã chia sẻ với chúng ta, thì Ngài muốn cho chúng ta có một sự tiếp xúc gần gũi, thân cận, mật thiết với Chúa. Cho nên Chúa muốn chúng ta được Chúa đụng chạm vào, để Chúa đụng chạm vào. Cho nên Ngài đụng đến anh và bảo, tôi muốn, anh hãy được sạch. Chúng ta xin Chúa cho mình một lần được Chúa đụng chạm vào, một lần được Chúa đụng chạm vào. Có nhiều khi ta đến với Chúa cả bao nhiêu năm mà ta thấy Chúa vẫn cứ xa lắc xa lơ, cảm thấy lời cầu nguyện của mình hay là chúng ta nghe những bài giảng nó cứ trên mây trên gió, ta không thấy Chúa gần gũi với ta đâu cả. Nên này, ta xin Chúa cho ta được một lần là cho con được đụng chạm vào Chúa, hay là thực ra xin Chúa hãy đụng chạm đến con, chạm vào hồn con. Có bài hát gì đó, chạm vào hồn con Chúa ơi, chị biết bài không? Chạm đến con Chúa ơi, xin Chúa đụng chạm đến con, cho con được tỉnh ngộ ra. Đang ngủ gật có ai đụng đến anh cái tỉnh ngộ, đúng không? Anh đang là đang buồn phiền, đang là ngây ngất, đang là muốn đi tự tử, có người đụng vào anh cái, anh tỉnh ngộ, anh tỉnh giấc, anh tỉnh táo ra, thì xin Chúa đụng vào con. Lúc con thở ơ, con nguội lạnh với Chúa, xin Chúa đụng vào con. Lúc con đang lao vào trong tội lỗi, trong những đam mê bất chính, xin Chúa đụng lên con. Nếu con buồn chán, con thất vọng, con chỉ muốn nhảy xuống sông để mà quyên sinh, xin Chúa đụng đến con, xin Chúa đụng chạm đến mình. Và nhất là khi anh chị em mình tham dự thánh lễ, anh chị em thấy Chúa đụng đến mình không? Có thấy Chúa đụng đến mình không? Khi không thấy bao giờ, rõ ràng là Chúa đang đụng đến anh đấy. Nơi bí tích thánh thể, các con hãy cầm lấy mà ăn. Anh em chị em đưa tay ra trân trọng đón nhận lên mình Thánh Chúa, đúng không? Không phải là Chúa đang đụng đến anh không? Không những Chúa đụng đến anh mà Chúa còn nên một với anh với chị nữa, nên một với các bạn nữa. Khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn của mình, mình được nên một với Chúa đấy chứ. Có thấy không ạ? Mình với ta tuy hai mà là một rồi, ta với mình tuy một mà là hai. Vì con vẫn còn tội lỗi, con chưa được nên một với Chúa, nhưng mà Chúa luôn muốn nên một với con, để sự thánh thiện của Chúa khi con rước lấy Chúa làm cho cái con người con được hoán cải, được biến đổi, được rửa sạch. Thấy được cái điều đó không thưa anh chị em? Xin Chúa cho chúng ta một lần được đụng chạm vào Chúa, một lần được Chúa đụng chạm vào. Có khi Chúa đụng với chúng ta qua những biến cố của cuộc sống. Có khi trong buổi cầu nguyện hôm nay anh chị em được Chúa đụng chạm vào, và ra về anh chị em được Chúa chữa lành, chữa lành bệnh tật thân xác, nhưng mà quan trọng nhất là chữa lành bệnh tật tâm hồn, cái cùi hủi về mặt tâm hồn. Cái đó mới cái đáng sợ, cái đó mới đáng sợ. Người ta không thấy, ta không thấy, mà người ta không thấy thì người ta không có xin. Anh chị em hiểu không ạ? Mình thấy là mình đau bệnh thân xác rõ thì mình xin Chúa chữa lành bệnh thân xác, còn bệnh tâm hồn mình có thấy không? Không thấy, cho nên là mình không có xin. Cho những người khô khan nguội lạnh là những người họ đâu thấy họ bệnh tâm hồn đâu, họ đâu có xin. Còn chúng ta là những người đau ốm bệnh tật thân xác, chúng ta dễ thấy hơn và mình dễ chạy đến với Chúa hơn. Chứ cái khó hơn cả là chữa những căn bệnh về tâm hồn. Còn những bệnh về thân xác tôi chứng kiến Chúa chữa nhiều, tôi thấy Chúa chữa là nhiều lắm. Vì họ đau ốm bệnh tật như vậy, họ không biết chạy đến với ai, thì họ chỉ còn biết bám víu đi Chúa thôi, trông cậy vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, rồi Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra, tỏ tình thương của Chúa ra. Còn những người mà họ khô khan nguội lạnh, họ không thấy được họ đang củi hủi về bệnh tâm hồn, họ không có muốn đến với ai, họ không muốn đến với ai, họ là người củi hủi mà, họ không dám đến với ai, hay không muốn đến với ai, hoặc là không ai muốn đến với họ, không ai dám đến với họ, vì họ đầy quyền hành, họ đầy quyền lực. Anh có dám đến với người đầy quyền lực không? Không dám đến. Mà những người đầy quyền lực ấy có biết rằng họ bị củi hủi không? Không biết. Họ không biết, thấy không? Họ tỏ uy quyền của họ ra mà, để họ thống trị người khác, để họ làm cho người khác phải nể sợ họ. Họ hống hách, họ kiêu ngạo, rồi họ ỷ mình là có tiền, ỷ mình có quyền, ỷ mình có thế, làm cho người ta xa lánh họ, không ai dám đến gần họ. Trừ khi là có việc gì tôi phải chạy trọt thì tôi mới đến với anh, tôi phải qua sông thì phải lụy đò, lúc đó tôi mới đến khúm núm cúi mình trước anh để tôi xin cái này xin cái kia, vì anh có quyền anh xử cái đó, anh có quyền anh cho phép cái đó, tôi là người dưới thì tôi phải cúi mình trước anh mà thôi. Nhưng mà thực sự ra tôi không muốn đụng đến anh, vì cái cùi hủi tâm hồn của anh tôi sợ lắm. Anh chị em nắm không? Đừng có tưởng là khi người ta đến người ta quỵ lụy mình, khi người ta đến người ta xin xỏ mình, khi người ta đến người ta xung xuê với mình là mình ngon. Không phải đâu. Chỉ vì người ta lép vế, chỉ vì người ta là người dưới, chỉ người ta cần thì người ta phải chạy đến mà thôi. Anh có quyền anh giải quyết, anh có quyền anh cho phép thì người ta chạy đến. Nhưng mà nếu anh không ngách, anh tỏ ra anh có quyền như vậy, anh cho phép, anh cho cái này, anh cho cái kia thì người ta được. Anh nghĩ là anh là người ngon lành, chưa phải. Coi chừng chính anh là người cùi hủi về tâm hồn. Cùi hủi về tâm hồn vì người ta sợ anh lắm. Sợ cái quyền của anh lắm. Sợ cái chức của anh lắm. Sợ cái đồng tiền của anh lắm. Nhưng mà vì không còn cách nào, người ta mới phải đến với anh mà thôi. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không ạ? Coi chừng chúng ta cùi hủi tâm hồn mà mình không biết, rồi mình xa lánh người khác, mình không muốn đến với người khác, ta cũng là cùi hủi tâm hồn mất rồi. Ta thấy người ta nghèo, ta không đến với họ. Ta thấy người ta thấp cổ bé miệng, ta không đến với họ. Ta thấy người ta xa cơ thấp thế, ta không đến với họ. chính ta mới là người cùi hụi. Người ta xa tránh anh em mình. Ta chỉ muốn chạy đến với người giàu, người đẹp mình, người có quyền, có chức. Ta đã là người cùi hụi với tâm hồn rồi. Thì cũng hãy cầu xin Chúa rằng, lạy Ngài, nếu Ngài muốn, xin Ngài làm cho con được sạch. Đức Giê-xu đụng chạm đến anh và nói, tôi muốn anh hãy được sạch. Anh chị em có thấy thuộc cái bài hát gì không? Tôi muốn mọi người biết yêu nhau, tôi muốn thông như loài hoang hiền, tôi muốn mình loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài sông im huyền, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Vậy tôi muốn có nhiều cái tôi muốn, nếu mà để cho chúng ta muốn thì không bao giờ hết. Nhưng mà phải là Chúa muốn. Cái lời đó phải là lời của Chúa nói. Tôi muốn anh hãy được sạch. Và người đụng chạm đến anh, ngay lập tức anh ta được chữa lành. Nhớ, quyền năng của Chúa ngay lập tức, không qua bất cứ một cái giây phút nào cả, không qua bất cứ một phương tiện nào cả, nhưng mà quyền năng của Chúa trực tiếp chữa lành cho anh. Ngay lập tức anh ta được chữa lành. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Rồi người ta lệnh cho anh không được nói với ai và bảo hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được sạch thì hãy dâng của lễ như Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Để làm chứng cho người ta biết là anh đã được sạch. Anh đã được sạch rồi. Anh đã nhận được ơn của Chúa rồi. Thì anh hãy đi làm chứng cho người khác biết. Anh đã được Chúa chữa lành về bệnh tâm hồn rồi. Anh được ơn trở lại rồi thì hãy đi làm chứng cho người khác biết. Anh đã được đụng chạm đến Chúa rồi. Anh được Chúa đụng chạm đến con người của anh rồi. Từ con người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi. Bởi anh đã được Chúa tưới gội bằng máu thánh Chúa rồi. Anh hãy đi làm chứng cho người khác biết. Mỗi người phải trở thành người đi làm chứng cho người khác biết rằng Chúa yêu thương tôi, Chúa đụng chạm đến tôi và tôi đã được đụng chạm đến Chúa, tôi đã được Chúa cứu, tôi được Chúa thương, tôi đã được Chúa chữa lành. Hãy đi làm chứng cho mọi người ơn chữa lành về bệnh tâm hồn, bệnh cùi hụi tâm hồn của mỗi người. Và tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa lành. Nhờ có nhiều người làm chứng, nhờ có nhiều người đi loan báo cho nên tiếng đồn về Đức Giê-xu được lan rộng. Ngày hôm nay, tin mừng của Đức Giê-xu cũng cần nhiều người làm chứng, nhiều người đi loan báo, nhiều người đi đồn về những cái chuyện đó. Và thấy rất có rất nhiều tin đồn, phải không? Mấy tin đồn vừa rồi đó, ngày 21 tháng 12, ngày tận thế đó, phải không? 21 tháng 12 tận thế chưa? Rồi ta nói ngày nào? Rồi tôi nói tính lộn mấy ngày nữa, hai ngày nữa là ngày 23 qua rồi có thấy gì không? Rồi bảo thôi 24, 25 có thấy gì không? Toàn là tin đồn, gọi là tin, toàn là tin đồn thất thiệt. Chúng ta tránh những cái tin đồn thất thiệt. Chúng ta tránh làm những người là nối giáo cho giặc bằng cách là mình cứ nối tiếp những tin đồn. Tôi nghe thế này, rồi người khác lại nghe thế này, tam sao thất bổn. Chẳng có ai nghe trực tiếp, chẳng có ai thấy tận mắt, chẳng có ai nghe tận tai, toàn là nghe tin đồn. Nào, trong bài tin đồn ngày hôm nay, trong bài tin mừng ngày hôm nay, người ta đồn, tiếng đồn về người lan rộng, và tiếng đồn về người lan rộng thì người ta tuấn đến để nghe lời Chúa và để được Chúa chữa lành. Đấy, đồn thì đồn cái đó đi. Đồn về những tình thương của Chúa, đồn về quyền năng của Chúa, đồn về những tin mừng mà chúng ta đã được nghe, đồn về những ơn lành chúng ta đã được lãnh nhận. Hãy đi đồn những tin đó đi. Đồn những tin vui, tin mừng cho mọi người nhận biết Chúa đi. Cho mọi người tuấn đến với Chúa và nghe lời của Chúa đi, để được Chúa chữa lành đi. Hãy đi đồn cái đó đi. Hãy đồn cái đó đi. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin, Chúa Trời yêu thương loài người. Chúng ta cùng đem hai bạn. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Nào, ra đi đồn về cái đó đi. Đem tin mừng, đừng đem tin dữ, đừng đem cái tin đồn thất thiệt, đừng có đem tin xấu, nhất là tin xấu về người khác, người ta đồn ra, rồi ta lên mạng ta viết tin xấu của người khác, rồi ta lên Facebook, rồi ta lên email, rồi ta nhắn tin, rồi ta làm đủ mọi thứ tin đồn, làm cho người ta hoang mang, làm cho người ta lo sợ, làm cho người ta ganh ghét nhau, làm cho người ta tị hiềm nhau, làm cho người ta hiểu lầm nhau, mất hạnh phúc, mất bình an của người khác. Tội rồi, tội đấy thưa anh em. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Khi người ta tôi đến như vậy thì Đức Giêsu lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Đức Giêsu vẫn lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện để lãnh lấy ý của Cha. Ý của Chúa muốn như thế nào, ý của Cha muốn như thế nào, chứ không phải ý của mình. Đức Giêsu vẫn lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Của anh của ta là làm theo ý của Cha. Vậy thì mỗi một người chúng ta cũng cần vào những nơi hoang vắng để mà cầu nguyện, lấy ý của Cha. Ý Chúa muốn chứ không phải ý của tôi muốn. Khi ta cầu nguyện như vậy, ta thấy được sự bình an sâu thẳm. Người ngoài có thể nhìn thấy là ta thất bại, có thể nhìn thấy là ta không thành công, có thể nhìn thấy ta thua thiệt. Vì ý của họ và ý của ta là chỉ muốn vinh quang, muốn thành công, muốn mọi cái nó được như là mình sắp xếp, như mình mong ước. Nhưng mà ý của Chúa lại là khác. Ý của Chúa là muốn ta phải vác cập giá mà theo Chúa. Ý của Chúa muốn là ta phải nhỏ bé lại. Ý của Chúa muốn là ta phải khiêm tốn. Ý của Chúa muốn là ta phải dấn thân phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Lãnh lấy ý của Chúa và cầu nguyện, lạy Chúa nếu Chúa muốn. Trong mọi lời cầu, mọi lời nguyện, mọi lời xin của ta phải là lạy Chúa nếu Chúa muốn, xin cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống của mỗi người chúng con. Mình xem cùng đứng lên và chúng ta cùng hát lại lời hát mà chúng ta vừa mới nói với nhau, là lãnh lấy ý Chúa rồi, biết ý Chúa rồi thì chúng ta nhận được ơn của Chúa, được Chúa đụng chạm, được Chúa chữa lành. Chúng ta cùng trở thành người đi loan tin mừng của Chúa cho mọi người, tiếng đồn vang xa, tiếng lành vang xa về tình thương, về quyền năng của Chúa, để người ta tuôn đến nghe lời Chúa, để người ta tuôn đến được Chúa chữa lành, và chúng ta cũng được Chúa chữa lành, được Chúa đụng chạm, được Chúa yêu thương. Như thế chúng ta trở thành những người đi loan báo tin mừng của Chúa. Chúng ta được sự bình an đích thực trong tâm hồn mình, vì luôn luôn để cho ý Chúa thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.